quý vị đang theo dõi chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Hoa Thịnh Đốn, Việt Washington DC Radio. Và kính thưa quý vị, sau đây xin mời quý vị đến với chương trình Phúc lợi xã hội với ông Đỗ Quang Tỏa. Dạ, Nam An xin gửi lời chào tới ông Đỗ Quang Tỏa.
Dạ, kính chào chị Nam An, và chúng tôi cũng rất hân hạnh được trở lại với quý vị trong chương trình Phúc lợi xã hội. Và ngày hôm nay chúng tôi đặc biệt sẽ nói về vấn đề Medicaid expansion tại tiểu bang Virginia. Tôi không có dịch cái chữ Medicaid tại vì nhiều người chúng ta cũng đã rất biết nhiều về chương trình Medicaid và chương trình Medicare. Thì trước khi mà bắt đầu chương trình thì và chúng tôi hôm nay cũng có một cái người khách rất là đặc biệt và chúng tôi sẽ giới thiệu sau. Thì đầu tiên hết đó là chúng ta đã biết là khi chúng ta ở Mỹ chúng ta có hai cái chương trình. Khi mà chúng ta 65 tuổi và có quốc tịch Mỹ đi làm đủ hoặc là chúng ta thuộc một cái diện đặc biệt nào đó, chẳng hạn như là có thẻ xanh và đi làm đủ 40 tín chỉ, tức là 10 năm. Tại vì mỗi một năm vậy là chúng ta có 4 quarter, chúng ta làm đủ 10 năm thì chúng ta sẽ được hưởng chương trình là kêu là Medicare. Đó là một chương trình của chính phủ liên bang. Và nếu mà chúng ta, nhưng mà nếu mà chúng ta có một số lợi tức rất là khiêm nhường dưới một cái mức ấn định nào đó thì chúng ta có thể sẽ được hưởng chương trình Medicaid. Và chương trình Medicaid này đó là một cái sự hợp tác giữa chính quyền liên bang và chính quyền tiểu bang, và chương trình Medicaid thì thường thường là do tiểu bang quản lý. Thì tôi xin đưa ra một vài con số cho quý vị thấy đó, là năm 2013 tại tiểu bang California họ đã làm một thống kê, chúng ta có khoảng độ gần 700.000 người Việt Nam sinh sống tại tiểu bang Virginia. Và năm 2013 đó thì hơn 17%, tức là hơn 100.000 những người này không có bảo hiểm. Sau đó thì chúng ta có cái bảo hiểm mà chúng ta thường gọi là Obamacare cho những người có lợi tức khiêm nhường. Thì sau khi Obamacare đến năm 2017 đó thì cái số 17% người Việt Nam không có bảo hiểm sức khỏe đã tụt xuống còn có chỉ hơn 4%. Do đó chúng ta đã thấy là chương trình bảo hiểm sức khỏe ACA hay được gọi là Obamacare cũng đã giúp rất là nhiều người Việt Nam để có được vấn đề bảo hiểm y tế, sức khỏe. Và nhất là trong cái giới mà chúng tôi đã biết là cái giới mà làm tiểu thương giống như ngành nghề nail, thì với một cái vì họ là có tính cách là tự làm chủ mình đó, nên mua bảo hiểm sức khỏe bình thường thì rất là mắc. Do đó nhiều người đã không có bảo hiểm sức khỏe cho đến khi mà có cái Obamacare ra đời. Đó là chúng ta đã thấy là, và đặc biệt đó là ở tiểu bang Virginia, khi mà năm 2013 mà ông thống đốc trước đó, đó tức là ông thống đốc Ted McAuliffe, một trong cái chương trình ứng cử của ông là sẽ có cái chương trình Medicaid expansion để nối tiếp với chương trình Obamacare ở tiểu bang Virginia. Nhưng mà sau 4 năm làm việc, ông cũng đã không có được Quốc hội tiểu bang Virginia chấp thuận. Và sau đó, đó đến năm 2017 thì chúng ta đã thấy là có rất nhiều ứng cử viên dân biểu Quốc hội của tiểu bang Virginia đã được đắc cử, thuộc đảng Dân Chủ đã được đắc cử vào Quốc hội tiểu bang Virginia. Và do đó ông thống đốc mới, tức là ông Ralph Northam, cũng đã đưa cái chương trình Medicaid expansion ở tiểu bang Virginia, và cái đạo luật này đã được Quốc hội tiểu bang Virginia thông qua và đã trở thành luật. Do đó chúng ta hiện nay chúng ta ở tiểu bang Virginia chúng ta cũng có một cái chương trình kêu là Medicaid expansion. Chúng tôi sẽ giới thiệu một vị khách rất là đặc biệt ngày hôm nay, đó là dân biểu Quốc hội tiểu bang Virginia Kathy Tran, thuộc cái địa phận Springfield Lawton của Virginia. Cô Kathy là đã theo gia đình vượt biển đi qua tị nạn tại Hoa Kỳ vào cuối năm 1977-78 gì đó. Bố của cô trước đây cũng đã phục vụ trong ngành quân y thuộc quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Cô qua đây đã đi theo học và đã từng làm việc với một chức vụ cao cấp tại Bộ Lao động Liên bang Hoa Kỳ. Sau đó năm 2017 cô đã được bầu làm dân biểu Quốc hội tiểu bang Virginia, trở thành một người phụ nữ Việt Nam đầu tiên đắc cử vào chức vụ này. Và cô Kathy Trần cũng đã làm việc rất là hăng say và để được cái đạo luật về Medicaid Expansion đã được chấp thuận tại tiểu bang Virginia. Do đó chúng tôi ngày hôm nay rất là hân hạnh được chào mừng và được phỏng vấn dân biểu Quốc hội tiểu bang Virginia, Kathy Tran. Xin mời cô Kathy Tran gửi lời chào đến quý vị khán thính giả của Đài Việt TV.
Dạ, thưa chú Tỏa, thưa cô Nam Anh, Kathy rất là hân hạnh được nói chuyện với cô với chú bữa nay về Medicaid Expansion ở Virginia.
Kathy, để cho nó thân mật thành thử, thay vì cứ phải nói dân biểu Kathy Tran thì chúng tôi xin được gọi là Kathy thôi. Và khi mà Kathy giải thích những cái vấn đề nó tương đối là hơi phức tạp về Medicaid thì Kathy có thể nói tiếng Anh, thì tôi chúng tôi xin phép sẽ được dịch lại cho quý vị khán thính giả của Đài Việt Radio được rõ. Do đó câu hỏi đầu tiên chúng tôi là xin Kathy giải thích cho quý vị biết là cái Medicaid Expansion này là cái chương trình là chương trình gì.
Nó là một cái loại bảo hiểm cho mấy người mà nói sự thật là mấy người nghèo mà không có đủ khả năng mua bảo hiểm khác, đang cho họ có cơ hội đi gặp bác sĩ mua thuốc men, đang lo lắng cho cái sức khỏe của mình. So cái này á, là ở Virginia đó, dưới Medicaid Expansion á, thì thêm 400,000 người Virginian mới sẽ được eligible, là được đi nộp đơn đang cho xin cái bảo hiểm, mua cái bảo hiểm này. And khoảng cái Commonwealth Institute ở Virginia đoán là khoảng 1,033 người Mỹ gốc Việt ở tiểu bang Virginia sẽ được qualify cho Medicaid Expansion.
Như vậy đó là nếu mà cái kỳ này mà cái đạo luật này mà không được Quốc hội thông qua thì là có thể hơn 400,000 người cũng sẽ không có bảo hiểm sức khỏe.
Dạ phải, dạ phải.
Vậy như vậy đó thì sau khi cô Kathy cũng có thể kể qua là cái sự phấn đấu và khó khăn để pass cái đạo luật này ở tiểu bang Virginia như thế nào trong cái kỳ họp vừa rồi, tức là từ tháng Giêng năm 2018 cho đến cuối tháng 3 năm 2018.
You know, cái này là rất là lâu dài mới được mình pass cái law này để cho mình có Medicaid Expansion ở tiểu bang Virginia. Nghe chú Tỏa kể về cái lịch sử của cái Affordable Care Act hoặc là Obamacare mà cho thêm người có bảo hiểm sức khỏe ở toàn nước Mỹ, thì là ở trong đó đó là liên bang nó cho bang cái quyền đặng expand cái chương trình Medicaid, thì là từ cái ngày đó tới năm 2018 vừa qua đó, thì là ở Virginia có nhiều người đi đấu cho cái governor như lại cái legislature mình pass Medicaid expansion. So rất là nhiều năm mà người ta tranh đấu đặng được cái này. Tại tính ra đó là nếu mà cái tiểu bang Virginia mà không có Medicaid đó, thì mình cũng phải trả tiền thuế liên bang đó đặng cho support cái Medicaid expansion program ở mấy cái tiểu bang khác. So là hơn 10.5 tỷ là billion dollars, 10.5 tỷ tiền thuế mà dân Virginia trả mỗi năm á, vô á, là mình mất cái đó, tại cái tiền đó đi đặng ủng hộ cái Medicaid expansion ở mấy cái tiểu bang khác. Vậy thì cái này là một cái cơ hội cho mình phải trả tiền thuế liên bang mình đã trả rồi thì mình cũng được hưởng cái benefit của đó. So đó là số 1. Cái số 2 nữa đó, mình có thêm cái cơ hội đặng mình có thêm công ăn việc làm ở Virginia, ở trong healthcare sector hoặc là bác sĩ, y tá đủ loại hết, mà tại vì giờ đó là mình có người ta có bảo hiểm đi gặp bác sĩ được, mình sẽ cần thêm người đặng lo về sức khỏe của mình. So cái đó là sẽ có thêm công ăn việc làm cho tiểu bang của mình. Cái thứ ba nữa là dân có quyền đi có cơ hội đặng đi gặp bác sĩ, tại bây giờ mình có bảo hiểm. Kathy có nghe đến nhiều người viết thơ cho Kathy hoặc là kêu Kathy nói cho Kathy biết là nhiều khi á, một chai thuốc á, mấy chục hay mấy trăm đồng mình cũng không có tiền ở trong túi để mua nữa. Rất là khó khăn cho gia đình mình. And so cái giờ có cơ hội đặng họ dân của mình có bảo hiểm đặng đi mua thuốc, đặng lo cho sức khỏe của mình. Thì là cái đó là nhiều cái lý do mà người ta đi tranh đấu bao nhiêu năm nay đặng cho có Medicaid Expansion ở tiểu bang Virginia. So hồi tháng Tháng Giêng mình bắt đầu cái session đó, năm ngoái thì là mình bắt đầu nói chuyện về Medicaid expansion. And so tới cuối cùng mình được vote, and Kathy rất là mừng được vote đặng cho mình pass cái Medicaid expansion ở tiểu bang Virginia.
À, như vậy theo Kathy được biết thì đa số hay là có thể là hầu hết tất cả các đại diện dân cử thuộc đảng Dân Chủ là đều ủng hộ cái luật Medicaid expansion này, và chỉ có một số người chống, tức là họ cái số người chống nó ít hơn thì đạo luật mới được pass. Mà những người chống họ nêu lý do là tốn kém hay là lý do chính mà họ chống cái luật mà thấy rất là có lợi cho những người mà có lợi tức thấp như vậy, tại sao họ lại chống?
Cái đó là câu hỏi rất là hay chú Thỏa, tại Kathy nghĩ là số 1 là chú nói trúng cái này, là có nhiều Republican như Democrat support Medicaid expansion ở tiểu bang Virginia. You know, so còn hai bên hết đã còn hai bên đồng ý mới pass được cái luật này. Là cái đó là số 1. Mà mấy người mà chống thì họ nói là họ không có muốn xài cái tiền thuế của mình đang cho trả vô một cái program của chính phủ. Họ nói là mình phải trả thêm tiền thuế. And cái đó là Kathy nói là sự thật và trật. Tại vì cái tiền thuế liên bang này mình đã trả vô rồi. Mình đã giúp mấy cái tiểu bang khác mà pass Medicaid expansion. Tại vì nó là một phần của cái luật, của cái Affordable Care Act. And so nếu mà mình ngồi đây mình nói mình không có muốn trả thêm tiền thuế, cái đó là sai. And so cái đó là nhiều khi một cái lý do của họ. And cái lý do khác mà Kathy nghe người ta nói là người ta muốn là giống như là cái sao mình nói nè, like the for the economy and capitalism and the market not take care of it, right? So người ta just phải đi tranh đấu and kiếm tiền đi mua bảo hiểm and tự lo nấy, không cần có chính phủ nó bước vô. And Kathy muốn nói là you know, ở trong cộng đồng Việt Nam cũng có vậy. Nhiều người mình qua đây hồi nếu mà mình nghĩ về gia đình của mình chính ourselves mà mình mới qua, hay là ba mẹ mình hay ông bà ngoại mình, ông bà nội mình, mà cái lúc mới qua đó thì nhiều khi mình cũng cần một sự giúp đỡ chút đỉnh của chính phủ trước khi mình đứng ở trên chân hai cái chân riêng của mình, and mình đi kiếm ăn công ăn việc làm, mình đi nuôi con của mình được, thì nhiều khi mình cũng cần cái sự giúp đỡ chút xíu đó. And so cái program này không phải là người ta không phải là cho cuộc đời, mà cái này là mấy người thật sự là nghèo, hoặc là mấy người mà bị thật quyền, hay là mấy người con nít mà cần sự giúp đỡ giống vậy. So cái này không phải là cho mấy người mà đi làm giống như là có đủ để cho lo lắng cho gia đình của họ. So nhiều khi mình cũng cần phải giúp đỡ người ta.
Thì giống như là trong cộng đồng đó, chúng ta cũng đã thấy đó là người nào, nhất là người Việt Nam đó, thì khi mới qua Mỹ đều trải qua cái tình trạng là có lợi tức rất là thấp, và nhờ những cái sự giúp đỡ như vậy chúng ta mới có thể là nhiều người đã có sự thành công ngày hôm nay. Như vậy đó thì cái chương trình Medicaid expansion này khi nào bắt đầu, và những ai có những cái điều kiện như thế nào, Kathy có thể nói trình bày sơ lược thôi, tại vì chúng tôi sẽ cho quý vị những cái website để quý vị vô mà quý vị check. Nhưng mà đa số những người mà đừng có mua bảo hiểm Obamacare bây giờ đó thì sẽ được tiếp tục bành trướng nhiều hơn. Và như vậy xin Kathy cho biết là khi nào cái luật này sẽ bắt đầu áp dụng, và khi nào là cái mùa mà chúng ta có thể ghi tên để mua cái Medicaid expansion này.
So 1 tây tháng 11 là bắt đầu mình can nộp đơn coi mình có là eligible không. So cái người thí dụ mà mình là người lớn mà bị tật nguyền á, thì hoặc là just người lớn mà không có con nít á, mà mình làm khoảng 16.754 đồng một năm á, một cái mức lương rất là thấp á, 1.674 đồng một năm á, thì là mình eligible. So hoặc là nếu mà mình là một gia đình có gia đình ba người á, thì mình làm tổng cộng lại hết á, là 28.677 đồng thì có thể mình eligible. Thì giống như Kathy nói hồi nãy là khoảng 400.000 người Virginian sẽ được eligible cho cái bảo hiểm này. And ở trong đó là Commonwealth Institute họ nghĩ khoảng 1.033 người Mỹ gốc Việt ở Virginia sẽ được eligible. So nếu mà mình ở trong mấy cái mức đó, đó mà cái đó là mình thấy là cái đó là mình á, thì mình nên kêu Cover Virginia 1-855-242-8282 đang coi mình có được cái bảo hiểm này không.
Tức là một người cá nhân mà lợi tức là dưới 17.000, hay là khoảng chừng độ khoảng, nếu mình đi làm khoảng 8 đồng hay 8 đồng rưỡi một giờ đó, là mình có thể là qualify để xin cái chương trình Medicaid expansion này. Và một gia đình như là cô Kathy có nói đó, là gia đình ba người thì cái tổng số lợi tức á, cái gross income nó một năm là khoảng 28.000 mấy trăm, thì chúng ta có thể nộp đơn xin. Và nếu khi quý vị nộp đơn thì quý vị có thể nhờ các nếu quý vị vô được computer thì quý vị vô cái website kêu là covervirginia.org hay .gov, Kathy, cái Cover Virginia.
Yeah, cái website đó là covervirginia.org.
Okay.
coverva.org.
Ok, trong đó họ có nói hết là cái điều kiện về lợi tức và cái thời gian mà chúng ta có ghi danh, tức là thời gian ghi danh bây giờ là từ mùng 1 tháng 11 cho đến khi nào?
Một tay tháng 11 trở lên á.
Ok. Cái rồi cái đó là cho cái chương trình Medicaid vào năm 2, bắt đầu là tháng Giêng năm 2019.
Yeah.
Ok. Vậy đó là khi mà chúng ta vô cái website đó, đó coverva.org đó, thì chúng ta sẽ thấy cái đơn hay gì trong đó và chúng ta có thể điền cái mẫu đơn đó và họ sẽ cho biết là chúng ta có thể có được mua cái bảo hiểm Medicaid expansion này hay không. Phải không, Kathy?
Dạ phải, nên nó có cách cho mình nộp đơn, and nếu mà mình có câu hỏi thì mình hỏi câu hỏi cũng được, nên nó cho mình số điện thoại rồi vậy đó.
Ok, rồi khi mà chúng ta được chấp nhận vô chương trình này đó thì họ sẽ cho mình biết là có những hãng bảo hiểm nào mà chúng ta có thể liên lạc để mua, hay là tùy theo cái tình trạng sức khỏe, thì sau đó là cái next step là gì, cô Kathy?
Thì cháu nghĩ là khi nào mình được accepted thì là họ sẽ cho mình biết, and họ cho mình biết giống như là hoặc là cái bảo hiểm nào mà mình can then đi mua cái bảo hiểm, you know, buy which health plan you can buy,
okay,
the plan now, and then mình đi tiếp, and then họ hướng dẫn mình hết ở trong cái process này.
Okay, nếu mà mình bị bệnh trước rồi, tức là pre-existing condition đó, thì họ có thể từ chối không bán cho mình không, hay là cái đạo luật này nó bảo vệ những người mà đã từng bị bệnh nặng mà hãng insurance họ không thể từ chối mình được?
Bây giờ mình còn cover pre-existing conditions, my book ha.
tức là không, nghĩa là hãng insurance lúc họ bán mình họ không có quyền nói là ông đã bị bệnh heart attack hay là stroke mà tôi không bán, tức là vẫn được cái trong cái protected bởi cái đạo luật pre-existing condition.
Yeah, and cháu muốn nói cái nữa chứ tỏ là giống như là thí dụ mấy cái bây giờ có 6 cái bảo hiểm mà nó cover, nó include Medicaid ấy, thì thí dụ Anthem hay Aetna là có thể mấy người trong đoàn mình họ quen rồi á, và có nhiều cái bảo 4 cái khác, so là mình được chấp accepted vô cái program này á, thì là mình mới lựa cái bảo hiểm plan kế, and so họ hướng dẫn mình đi hết.
Yeah. Như vậy đó là thí dụ như là trên federal government mà họ vote, họ bỏ cái Obamacare thì chúng ta có bị ảnh hưởng gì không, Kathy?
So cái đó là hơi complex chứ có, and mình đang suy nghĩ là thí dụ nếu mà mình phải làm sao lúc đó, tại vì cái phần Medicaid expansion này là chính liên bang, chính phủ liên bang nó có trả vô một phần, and then tiểu bang trả vô một phần, and so giống như hồi nãy Kathy nói vậy, cái vụ thuế liên bang của mình á, cái đó là chính phủ liên bang lấy cái đó để trả cái phần của họ. Thì nếu mà họ repeal cái Affordable Care Act, bây giờ nhiều khi mình thấy là chính phủ liên bang nó ráng repeal một phần chút này, thí dụ có nhiều người mình đang nghe nói về pre-existing condition, hoặc là repeal một phần khác. Thí dụ cho con của mình lên tới hình như tuổi 24 tuổi mà được coverage của cái plan của mình rồi vậy đó. So nếu mà họ repeal từ phần đó, thì mình phải coi. And nếu họ repeal hết thì mình phải tính tới. Mà tiểu bang Virginia đó thì rất là quan trọng là mình cái cách mà chính phủ ở tiểu bang Virginia nó operate đó là mình always có thí dụ một cái balance budget, là mình không có xài tiền hơn là mình có, mình phải xài, mình có nhiều đó tiền là mình xài tới đó thôi, là cái tiểu bang của mình nó vậy. Thì là mình sẽ rất là cẩn thận coi chừng cái program này là mình hoặc là có đủ cái tiền coverage ở tiểu bang hay là cái liên bang nó làm sao để cho mình make sure là mình can still afford cái program expansion này.
Do đó chúng tôi xin nhắc lại như cô Cathy đã nói đó, là chúng ta nếu mà thấy chúng ta có thể có đủ điều kiện về lợi tức, hoặc là chúng ta có những cái trường hợp đặc biệt như là bị tàn tật hay là có con nhỏ, thì quý vị nên đi vô cái coverva.org, tức là ORG, để coi coi mình có. Tại vì đó cái mùa mà để xin cái Medicaid này đó ở tiểu bang Virginia sẽ bắt đầu vào mùng 1 tháng 11 cho đến ngày 13 tháng 12 để cho cái chương trình bảo hiểm bắt đầu tháng Giêng năm 2019. Và do đó như là cô Cathy đã nói đó, là sẽ có khoảng độ 1.500 người Việt Nam hay là cái gia đình Việt Nam sẽ có thể đủ điều kiện để vô cái chương trình Medicaid Expansion này. Đó là một con số khá lớn đối với người Việt Nam ở trong cái tiểu bang Virginia. Do đó đó là chúng tôi cũng cảm ơn dân biểu Cathy Trần rất nhiều. Và trước khi mà chúng tôi chấm dứt chương trình ngày hôm nay đó, thì là thứ ba tuần tới, thì chúng tôi xin kêu gọi tất cả mọi người trong tiểu bang Virginia nhớ đi bầu, và phòng phiếu sẽ mở cửa từ 6 giờ sáng cho đến 7 giờ tối. Thành tự chúng ta không nên nêu lý do là chúng ta không có thì giờ để đi bầu, dù là cái cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ này đó rất là quan trọng. Thành tự chúng tôi xin để nhường lời lại cho dân biểu Cathy Trần với những cái lời kêu gọi, nhất là quý các đồng hương người Mỹ gốc Việt trong tiểu bang Virginia nên đi bầu vào ngày 6 tháng 11 2018 này, thứ ba tuần tới đó, nó quan trọng như thế nào? Xin mời Cathy.
Trước đó, thứ ba tuần tới là một cái election rất là quan trọng cho xứ của mình, như tiểu bang của mình. Nguyên cấp xứ của mình là mọi người có một cơ hội, nhiều người có cơ hội đang đi bầu cho thượng nghị sĩ liên bang với lại dân biểu liên bang. And ở Virginia mình có nhiều cái race rất là quan trọng. And you know, Cathy rất là hân hạnh được là cái người Việt Nam, người Mỹ gốc Việt đầu tiên mà được elected vô tiểu bang Virginia. And Cathy thấy rất là quan trọng cho cái cộng đồng của mình có một cái tiếng nói mạnh ở trong cái xứ của mình, ở trong cái chính phủ của mình. And bây giờ mình thấy là có nhiều người họ you know, họ rất là sợ mấy người tị nạn and mấy người di dân, and họ sợ mấy người mà khác họ, and so rất là quan trọng để cho mình đứng mạnh ở trong cái xã hội and ở trong cái chính phủ của mình, cho mọi người biết là mình care về cái issues and cái community, cái cộng đồng của mình, là người Mỹ gốc Việt với lại cái xứ này của mình đang cho mình đi bầu. Cái này là rất là quan trọng.
Và chúng tôi cũng xin nhắc lại là quý vị nhớ đi bầu và xin chọn những người nào đó, như vấn đề cô Cathy cũng vừa nói đó, vấn đề bảo hiểm sức khỏe đó là một vấn đề hàng đầu. Chúng ta có thể ăn bớt lại được, nhưng mà chúng ta đau ốm mà không có bảo hiểm sức khỏe thì cả một vấn đề. Và bảo hiểm sức khỏe nó có thể làm cho chúng ta nghĩa là phá sản, tại vì nằm nhà thương mà không có tiền trả thì sau khi về đó là đi làm suốt đời trả chưa hết. Do đó khi quý vị đi bầu vào ngày 6 tháng 11 này đó, quý vị coi kỹ coi các ứng cử viên nào đó mà chú ý đến vấn đề bảo vệ sức khỏe cho chúng ta, thì chúng ta nên coi kỹ và dồn phiếu cho những người đó, tại vì đó chính là vấn đề mà chúng tôi nghĩ là nó rất là quan trọng đối với cộng đồng người Mỹ gốc Việt của chúng ta tại tiểu bang Virginia nói riêng và cho toàn tất cả mọi người Mỹ gốc Việt trên toàn quốc nói chung. Do đó, chúng tôi xin tha thiết kêu gọi mọi người đi bầu rất là đông vào ngày 6 tháng 11, tức là thứ ba tuần tới. Xin dành lời chót lại cho Cathy để chào quý vị khán thính giả trong chương trình ngày hôm nay.
Cảm ơn nhiều chú Thỏi với lại cô Nam Anh. Cathy rất là cảm ơn cô với chú được cái cơ hội này. And làm ơn khán giả nghe radio bữa nay nhớ nha là bắt đầu 1 tây tháng 11 mà mình qualify cho Medicaid Expansion thì làm ơn đi nộp đơn, rất là tốt cho mình với lại gia đình của mình. And 6 tây tháng 11 làm ơn đi bầu.
Dạ vâng, cảm ơn cô Cathy Trần đã đến trong chương trình hôm nay và giúp cho chúng ta biết thêm một những cái bảo hiểm mà rất là hữu ích trong đời sống, nhất là những người mà họ nghèo và họ không có đủ phương tiện để mua bảo hiểm. Một câu hỏi nữa, dụ như là những cái người mà người limited English họ không có biết được cái thông tin này thì qua cái website này thì có những cái phần tiếng Việt không thưa Cathy?
Cái đó là một câu hỏi quan trọng. Cô Nam Anh để Cathy lên cái website and coi. And, nếu mà không có đó, có select a language or no. Họ có cái website mình can lựa được tiếng Việt Nam.
Oh, okay.
Nhiều tiếng lắm, và mình cũng lựa được tiếng Việt Nam nữa.
Dạ vâng. Dạ vâng, như vậy là rất hữu ích cho những người, tại vì khi mà không có biết nói tiếng Mỹ thì họ lúc nào họ cũng có cái sự lo lắng và họ không hiểu được cách thức. Thì như vậy thì cảm ơn Cathy đã đến đem những cái thông tin rất là hữu ích cho cộng đồng Việt Nam và nhất cho những người mà không có bảo hiểm.
Chúng tôi xin kính chào Cathy và hy vọng sẽ được mời cô trở lại trong một cái chương trình kỳ tới để nói về các vấn đề khác như là bảo hiểm sức khỏe, vấn đề giáo dục và cũng như là vấn đề mà mọi người ở đây cũng rất là chú ý đến là vấn đề nghẹt đường. Thì chúng tôi sẽ mời Cathy trở lại trong cái chương trình tương lai. Xin chào quý vị.
Dạ, xin chào Cathy.
Xin gặp lại.